Cái ra sau đó
cũng là dấu hỏi. Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì? Khi đưa ra câu hỏi mà không biết, tức khởi lên nghi tình. Hỏi câu thoại để kích thích nghi tình, chứ không phải lấy câu thoại để làm mục tiêu tìm hiểu đáp án. Nếu tìm hiểu đáp án của câu thoại là sai lầm, chẳng phải tham thiền. Tham thiền gọi là kháng thoại đầu và tham thoại đầu. Kháng tức nhìn, chẳng phải dùng con mắt nhìn, là dùng tâm nhìn. Nói đúng hơn là dùng tánh thấy để nhìn. Vừa nhìn vừa hỏi câu thoại để kích thích khởi lên nghi tình. Nếu không có nhìn thì nghi tình vừa khởi liền mất, nên phải kháng, phải nhìn để giữ nghi tình được kéo dài. Nhìn và hỏi phải một lượt, chẳng có trước sau. Có người nghe tôi nói như thế, tưởng là phải đồng thời có hai tâm, tức một tâm để nhìn, một tâm để hỏi. Tôi nói, chẳng phải hai tâm, cũng chẳng phải một tâm. Vì thoại đầu là chưa có niệm nào hết, chẳng hình tướng số lượng để diễn tả. Giả lại, nhìn là dùng tâm nhìn, hỏi là dùng tâm hỏi, cũng chẳng có hình tướng số lượng diễn tả, cho nên hành giả cảm thấy khó hiểu. Nay tôi dùng những gì có hình tướng số lượng diễn tả, chứng tỏ là một lượt, chẳng có trước sau, cũng chẳng phải hai tâm hay một tâm. Tôi đem đồng hồ kim gió thay cho thoại đầu. Kim gió nhảy một cái là một giây, không có gián đoạn. Con mắt mình nhìn ngay kim gió, con trời có thiếu sót gián đoạn. Nếu có gió lớn thổi tan đám mây, hễ thổi tan một chút là như có một lỗ nhỏ, thì ánh sáng từ lỗ nhỏ đó hiện ra. Sự hiện ra đó chẳng phải là mới hiện, là đã hiện từ vô thủy, chỉ vì bị mây đen che khuất thôi. Nếu thổi tan sạch thì ánh sáng chiếu khắp. Ánh sáng mặt trời dụ cho cái biết của Phật tánh, mây đen dụ cho cái biết của bộ não, gió lớn dụ cho nghi tình. Nghi tình của mình sẽ dẹp hết mây đen, cái biết của Phật tánh hiện lên chiếu khắp không gian thời gian. Cái dụng cũng vậy. Hành giả tham thiền không cần tìm hiểu câu thoại, chỉ cần giữ cái không biết của nghi tình là được.
Bạch Hòa Thượng, qua câu thoại đầu quyết định đời nay phải thấy Phật tánh. Con để tâm vào nơi phát xuất câu hỏi trong đầu và con đã định tâm được. Vậy có đúng với thiền tâm không?
Không đúng. Bát nhã đâu thể cấy được. Bát nhã là trí huệ của tự tánh đã sẵn từ đời nào, chẳng phải do cấy hoặc trồng lên. Ấy là cái thuyết của giáo môn, còn thiền môn chỉ là phát hiện thôi. Mặc dù nói kiến tánh thành Phật, nhưng đến khi kiến tánh rồi mới biết chẳng có Phật để thành.
Bạch Hòa Thượng, người tham thiền phải quên và không biết, thì làm sao tham khảo kinh sách?
Đã dùng không biết để tu, còn muốn biết về kinh sách làm gì? Nói vậy cũng mâu thuẫn. Như hiện nay tôi đang dịch kinh. Nếu tự còn biết mình đang nhẫn nhục, ấy chẳng phải thật nhẫn nhục. Còn cái thật nhẫn nhục là nghe người ta chửi mắng đồng như khen ngợi, chẳng biết là do mình có sự nhẫn nhục. Nếu nghe tiếng chửi mắng đồng như khen ngợi thì đâu cần nhẫn nhục nữa, ấy mới thật sự đạt đến cùng tột của nhẫn nhục vậy. Chỉ cần giữ được nghi tình miên mật, chẳng biết tới người ta đang sỉ nhục chửi mắng.
Bạch Hòa Thượng, kiến giải thế nào là thật sự kiến tánh? Kiến giải thế nào là chưa thật sự kiến tánh?
Nếu có một chút kiến giải là chưa kiến tánh, vì còn trụ nơi kiến giải, tức có hai chữ cho là. Bất cứ cho là cái gì, cho là Niết Bàn, cho là Phật, đều chưa phải kiến tánh.
Bạch Hòa Thượng, khi có người chết, gia đình thường cúng cơm, vậy người chết có ăn được không? Nếu không cúng, người chết có bị đói không?
Người chết rồi chỉ còn cái xác, thiêu thì thành tro, chôn thành đất, đâu còn biết ăn. Người thế tục theo truyền thống đời xưa nói có linh hồn, nhiều Phật tử cũng tin là có linh hồn. Nhưng chính giáo lý của Phật giáo không thừa nhận linh hồn, chỉ thừa nhận thần thức. Tại sao? Theo sự tưởng tượng của người thế gian, cho linh hồn theo cơ thể biến đổi. Như trẻ con chết thì linh hồn là trẻ con, người lớn chết thì linh hồn là người lớn. Nếu theo cơ thể biến đổi thì cơ thể đã chết mất, linh hồn cũng chết theo. Đức Phật trong Kinh Lăng Nghiêm đã chứng tỏ những gì có biến đổi lay động phải chết mất, còn cái tồn tại vĩnh viễn thì không lay động nên không thể chết. Linh hồn đã theo cơ thể biến đổi thì đâu thể tồn tại được. Nói đến vấn đề ăn, trong Kinh Lăng Nghiêm có bốn thứ ăn. Loài người và thú thì ăn những thứ có thật chất. Có loài chỉ
có thần thông ra vẫn đói ăn khát uống như người thường, đâu có gì đặc biệt.
Đặc biệt ở chỗ sanh tử tự do, muốn sống muốn chết đều tự do. Ví như có một vị tổ đang sống khỏe mạnh, chẳng bị bệnh gì, bỗng tụ tập đồ chúng đãi tiệc chia tay, ăn xong tự mình nằm trong quan tài, bảo đồ chúng đậy nắp lại đem đi thiêu. Các đệ tử thấy thầy mình vẫn khỏe mạnh, trong tâm nghi ngờ, chỉ đậy nắp hòm lại không dám đóng đinh, cũng chẳng đem đi thiêu. Ba ngày sau không biết thầy mình ra sao, bèn hé mở nắp hòm. Tổ ngồi dậy mắng chúng một trận, nói: "Các ngươi theo ta đã lâu còn không tin ta sao?" Nói xong bước ra khỏi quan tài, lại đãi tiệc.
Khi Phật nhập Niết Bàn bao lâu thì kinh điển Phật được kết tập? Cả kinh Đại Thừa và Tiểu Thừa cùng kết tập một lúc hay có trước sau?
Các kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa và kinh Tiểu Thừa không kết tập một lượt. Nay các nước Tiểu Thừa không công nhận có Đại Thừa. Năm 1974 tôi đi thăm Thái Lan hơn một trận có Đại Thừa. Cũng như nay ở Đại học Vạn Hạnh Việt Nam, Hòa Thượng Minh Châu dạy về Pháp Tiểu Thừa, lấy kinh Pali làm Đại Tạng Kinh, trong đó không có kinh Đại Thừa. Còn trong Đại Tạng Kinh của Đại Thừa thì bao gồm cả Đại, Trung, Tiểu Thừa. Nay chỉ nói về ngày sanh của Phật Thích Ca, cũng có mấy mươi thuyết khác nhau. Đến gần đây, Hội Phật Giáo Thế Giới họp tại Campuchia mới thống nhất ngày lễ Phật Đản vào ngày 15 tháng 4, còn ở Trung Quốc thì mùng 8 tháng 4. Về Phật lịch, tính theo Thiền Tông thì năm nay là 3.021 năm, còn theo Phật lịch Tiểu Thừa là 2.537 năm, chênh lệch cả mấy trăm năm. Có Phật tử hỏi tôi về Phật lịch, rốt cuộc là 2.537 năm, hoặc như Kinh Pháp Hoa nói là từ Di Trần kiếp trước, hoặc 3.021 năm, cái nào đúng? Tôi nói đúng thì tất cả đều đúng, hễ nói sai thì tất cả đều sai. Chính Đức Phật đã nói là vô thỉ, tức chẳng có sự bắt đầu, cũng là nghĩa vô sanh. Nếu có sự sanh khởi, tức phải có bắt đầu. Vốn là chẳng có sự sanh khởi, làm sao có bắt đầu? Chẳng những con người không có sự bắt đầu, tất cả vũ trụ vạn vật đều không có lý bắt đầu. Nhưng nay chúng ta thấy có sự sanh diệt rõ ràng, có sự bắt đầu rõ ràng. Vậy cái bắt đầu đó từ đâu? Phật nói ấy là do bệnh nhậm mà thấy có hoa đớm trên không. Cũng trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói với A Nan: "Này người thấy có người có ta, thấy núi sông đất đai, vũ trụ vạn vật đều là bệnh đã thành từ vô thủy, do tâm tạo mới có." Sự thật chẳng phải là không có, chỉ là không có sự bắt đầu, không có sự sanh khởi, chứ chẳng phải đoạn diệt hoàn toàn, chẳng có gì cả.